Vâng, xin rất thân mến và trân trọng kính chào tất cả quý cô, quý ông, bà, anh chị em. Xin kính chúc anh chị em được tràn đầy niềm vui, bình an của Chúa Giêsu là Chúa của tình thương xót.
Con xin cảm ơn cha và xin mời chị Thúy bắt đầu chương trình câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay.
Một thính giả ở Long Beach có những câu hỏi sau đây trong 6 luật điều hội thánh. Luật thứ nhất, dự lễ ngày Chủ nhật cùng các ngày lễ buộc thì cha đã giải thích tuần qua về dự lễ ngày Chủ nhật. Và luật thứ hai, chớ làm việc sát ngày Chủ nhật cùng các ngày lễ buộc. Con nghe một linh mục giảng luật ngày thứ sáu giáo hội không còn giữ vì đó là luật kiêng thịt ngày thứ sáu. Xin cha giải thích để chúng con được hiểu. Chúng con xin cảm ơn cha.
Vâng, về việc kiêng thịt ngày thứ sáu đó, thì chúng ta biết là ngày Chủ nhật nào anh chị em đi lễ cũng đều đọc 6 luật điều hội thánh, phải không?
Dạ.
Và vì vậy vẫn đọc là thứ nhất là giữ lễ ngày Chủ nhật cùng các ngày lễ buộc, thứ hai chớ làm việc sát ngày Chủ nhật cùng các ngày lễ buộc, thứ ba xưng tội trong một năm ít là một lần,
thứ bốn
chiều mà thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa sinh, tức là từ ngày thứ tư lễ tro cho đến
lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa cho
hết mùa phục sinh chứ. Dạ, không, lễ Chúa Giêsu phép rửa là
lễ Chúa Giáng sinh.
Không. Cho lễ là lễ cho hết cái mùa thương xót, qua hết cái mùa phục sinh đó ha. Dạ. Rồi thứ năm giữ chay những ngày hội thánh buộc, thì nghĩa là thứ tư lễ tro giữ chay và thứ sáu tuần thánh giữ chay.
Dạ.
Và suốt mùa chay chúng ta cũng nên giữ chay. Đó có gì khó, bởi vì mình không muốn thôi, mình thích thèm thịt, thích xác thịt, cho nên mình phá luật của Chúa. Chúa nhật nào toàn thế giới cũng thấy đọc 6 luật điều hội thánh, và thứ sáu kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác hội thánh dạy. Ở trong nước Hoa Kỳ này, mình thịt nhiều hơn là mình ăn thịt nhiều hơn mà. Không biết vì lý do gì mà lại phá cái luật đó đi. Chúng tôi vào bất cứ một đại chúng viện nào thấy thứ sáu toàn là không có ăn thịt. Bất cứ dòng tu nào, các tu viện, dòng viện Đức hay là các dòng tu chiêm niệm đó, chúng tôi không hề thấy ăn thịt. Và người Công giáo Hoa Kỳ họ thực sự là họ kiêng cái những người Công giáo chân chính đó, đúng theo cái luật đó. Nếu mà anh chị em thấy rằng luật kiêng thịt ngày thứ sáu đó, không phải là ăn chay đâu nha, kiêng thịt ngày thứ sáu á, mà thấy nó mới thích hợp với mình á, thôi mình phá, mình bỏ cái luật này, mình đề nghị lên viết thư lên Đức Thánh Cha Benedicto, nói Đức Thánh Cha bỏ cái luật này đi, chứ bắt chúng con đọc mà chúng con không giữ, bắt đọc làm chi, phải không? Thì do đó chúng ta không phải là nó ý kiến của ai cá nhân nào, chúng ta nói luật nói như vậy thì phải giữ như thế. Thì bây giờ giáo hội Hoa Kỳ có dạy như thế nào về việc kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác hội thánh dạy? Kiêng thịt ngày thứ sáu á, là mục đích của nó không phải là mình chỉ có là nhịn ăn thịt. Nhịn ăn thịt thì không có khó đâu, anh chị em có thể là mua đủ thứ cao lương mỹ vị, sơn hào hải vị ăn cho nó đã, đi vào cái tiệm All You Can Eat ăn sushi với lại ăn cua biển ghẹ đủ thứ chuyện. Cái tinh thần là mình mới là chính yếu, bởi vì ngày thứ sáu là ngày Chúa chịu khổ nạn, Chúa chịu chết vì yêu thương chúng ta. Thì ngày thứ sáu chúng ta phải dành riêng để mà chúng ta tưởng niệm, chúng ta suy niệm về mầu nhiệm Chúa thương xót, Chúa chịu thương khó vì yêu thương chúng ta. Và để làm việc đó thì mình kiêng thịt, mình phải có một cái sự hy sinh nào đó, vì Chúa xé thịt Chúa ra, Chúa xé tim Chúa ra mà Chúa cứu độ chúng ta. Thì cái việc mà chúng ta kiêng thịt đó là vì tình thương, chứ còn không thì chúng ta lấy những cái lý do gì đó. Mà nhất là ở Hoa Kỳ, chúng tôi không nói ở Việt Nam hay là đất nước ở bên Phi Châu hay là ở bên đâu, bên các nước nghèo đâu. Ở Hoa Kỳ, bên Âu Châu, bên Úc Châu, thịt thà dư thừa. Bất cứ lúc nào anh chị em chỉ cần bắt cái phone lên gọi một cái là pizza tới ngay, hay là bắt phone gọi một cái là có thể là ngay cả thịt cành cũng có nữa hay là thịt cầy kỳ tơ bấy món, gọi phone cái là cũng có người đem tới đó. Hay chúng ta thấy chúng ta đầy đủ, chứ không phải là mình thiếu như các nước nghèo như Việt Nam hay là các nước ở Phi Châu đâu, hay là ở Nam Mỹ đâu. Mình có thể mình kiêng thịt được, không phải là bởi vì luật buộc mà thôi. Luật buộc thì mình phải giữ, nhưng mà mình giữ vì luật buộc á thì là chưa phải người trưởng thành trong đức tin đâu. Mình giữ bởi vì mình yêu mến Chúa. Người Công giáo phải yêu mến Chúa, có bổn phận phải yêu mến Chúa. Mà không yêu mến Chúa thì không thể nói mình là người Công giáo được. Yêu mến Chúa, mình thương ai thì mình nhớ đến người đó, nhất là mình nhớ những cái điều người đó làm cho mình. Mà cái người đó không phải chỉ làm những điều tốt cho mình, mà họ còn chịu khổ thay cho mình nữa. Chịu tội, chịu lụy, tội lỗi của mình cho thay cho mình. Thì nhớ người ta chịu khổ như thế nào cho mình. Thì bây giờ thí dụ như tôi đặt vấn đề đơn sơ thôi. Anh chị em á, anh Thuận hay là anh Cường, anh chị Mỹ Dung, Có bao giờ đi dự đám tang nhà có bao giờ có tang chế không?
Dạ thưa có chứ.
Khi mà có người thân, ví dụ ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, người thân, thật là thân, người bạn của mình á, chết thì các anh chị có ăn được không?
Dạ thưa không chứ.
Ví dụ như một người con của mình nó chết, con của cháu của anh Thuận với chị Thúy nè, cháu á, lúc đó có ai ăn uống gì được không?
Dạ không.
Không, tự nhiên có một cái sự kiên, chay kiên tự nhiên tự động thôi, phải không?
Dạ đúng rồi.
Người mà mình thương, thật là thương, bây giờ nó qua đời, mình sao mình ăn được? Dạ. Bây giờ mình nó chúa chết, mình ăn tính bơ rồi, chúa chết mà ăn linh đình, ăn thịt cưới vậy đó. Mà còn hãnh diện, mà còn loan báo, nói thôi, giáo hội sửa luật rồi. Và mình không có thương Chúa đủ. Cái vấn đề là không có yêu thương Chúa đủ thôi. Thì á, giáo hội rất là yêu thương dân Chúa. Do đó, Hội Thánh Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đưa ra một cái luật như thế này, cái chỉ thị như thế này. Kiêng thịt người thứ sáu phải giữ. Nhưng mà với những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như thủy thủ ở ngoài biển khơi đó, trên hạm đội, hay là các chiến sĩ đang đánh giặc, hoặc là các nhân viên chính phủ như là cảnh sát, hay là những người làm việc cho những người công chức, hay là những người phục vụ trong nhà thương, y tá, bác sĩ, những cái người mà làm việc cho công chúng, cho dân chúng đó, thì họ không có thể nào mà họ nhịn được, thấy không? Thì họ phải ăn để có sức khỏe để phục vụ. Do đó đó, Hội Thánh Công giáo và cách riêng giáo hội Hoa Kỳ mới đưa ra cái luật, nếu mà anh chị em không kiêng thịt đó, thì phải kiêng một cái khác, phải cử một cái khác. Thí dụ như bây giờ mình không kiêng thịt, mình phải ăn thịt để mình có sức mình làm việc đó, thì mình phải mình bớt nóng đi, mình bớt giận đi, mình làm việc từ thiện đi, mình phải làm cái việc khác. Nên mình đi viếng Chúa, ví dụ thứ sáu 3 giờ mình kính viếng Chúa Thánh Thể, rồi mình lần Chúa thương xót, đi đàn thánh giá, mình thay vào đó. Cái luật đó là chúng ta có thể là chúng ta không kiêng thịt, nhưng mà đây là có thể nha, chứ không phải là cho phép đâu, với điều kiện á là mình phải làm cái gì bù vào đó mới là đúng luật. Chứ còn khi mà nghe nói là cho phép không kiêng thịt, có thể cho phép không kiêng thịt, tức là người ta bỏ luôn không kiêng thịt, bắt buộc phải có một cái gì thay thế vào đó, ít nhất là có một cái thời gian để tưởng niệm đến cuộc khổ nạn Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, để trả lời một cách rõ rệt cho anh chị em, luật vẫn là luật, mà luật phát xuất từ tình thương. Tất cả luật của Chúa đều đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Tại sao? Cái luật thứ 6 của 6 luật điều hội thánh, kiêng thịt ngày thứ 6 cùng các ngày khác của thánh dạy, là luật yêu thương và đem lại ơn cứu độ. Thưa, luật này dạy cho chúng ta biết kiêng cử để tưởng niệm mầu nhiệm Chúa vì yêu thương, chịu khổ nạn và chịu chết thay cho chúng ta vì yêu thương chúng ta. Thì đây là luật yêu thương, và ai suy niệm về mầu nhiệm Chúa chịu khổ nạn đó thì hiển nhiên được ơn cứu độ đến với mình.
Một giáo dân giấu tên ở Winnica, California hỏi: Thưa cha, chồng con không lo cho gia đình, đánh đập vợ con, giấu tiền gửi về Việt Nam cho nhà ảnh và lập nghiệp riêng ở Việt Nam, rồi muốn ly dị với con phải làm sao? Xin cha giải đáp, con xin cảm ơn cha nhiều.
Vâng, vấn đề này đối với con người bình thường, trần tục ở thế gian đó, thì chúng ta sẽ ăn miếng trả miếng, chúng ta sẽ thấy rất là uất ức. Và chúng tôi gặp tình cảnh này rất nhiều, đã từng tiếp chuyện và tiếp xúc với những con người như thế này, bị đánh đập, rồi người chồng, người cha vũ phu, không lo cho vợ, cho con, tiền thì không đem về nhà, cứ ăn bám thôi, mà có tiền bao nhiêu thì cứ đem về Việt Nam, rồi không biết làm gì bên đó. Và vì vậy có những người bên đây khổ, vô cùng khổ. Thì cái phản ứng tự nhiên của con người khi mà mình đau, người ta đánh mình đau, người ta chửi vào mặt mình, thì mình phản ứng lại liền, mình chửi lại, mình đánh lại thôi. Và bây giờ mà không sống được, sống như là sống trong hỏa ngục thì thôi, ly dị cho rồi đi. Ly dị đi. Thì đối với những người Công giáo, ngay cả những người Công giáo mà chúng tôi biết á, có những gia đình, không phải là chỉ có người đàn bà thôi, ngay cả người đàn ông đó, sống rất là đàng hoàng tử tế, bỗng dưng có cái người vợ mấy chục năm, con cái cũng lớn rồi, tự nhiên nó bỏ đi theo trai, có bồ nhí. Ông khổ chứ, mà tất cả con cái rồi anh chị em đến nói anh ly dị bà đi. ly dị bà đi. Khổ lắm đó chứ. Đâu phải chỉ có người đàn bà trải qua mà người đàn ông cũng trải qua nữa. Khổ. Có người đàn người chồng nuôi 3-4 đứa con. Người vợ cứ đi. Đâu không phải là chỉ có người đàn ông bậy bạ mà người đàn bà cũng bậy bạ nữa. Thì nói phải có nhiều khía cạnh ha. Thì những người công giáo này nói là sao? Con cũng muốn lắm nhưng mà con nhớ cái lời thề của con. Con thề trước mặt Chúa. Con không thể bội tín được người ta. Bội tín với con nhưng mà con không thể bội tín được. Người ta khích lệ, người ta nói mình ngu quá, tại sao mình cứ tiếp tục ở và dung túng cho những cái con người tội lỗi như thế này. Thấy không? Mình bị người ta hành hạ, những người đàn bà bị hành hạ như thế này. Tại sao như vậy? Nhưng mà vì cái lời thề với Thiên Chúa, không thể bội nghĩa, bội tín với Thiên Chúa được. Cho nó ở. Mà chúng tôi lại khâm phục, mà chúng tôi thực sự phải nói là ngưỡng mộ và phải nói là cúi đầu xuống để mà kính phục những con người này. Không có nghĩa là để cho người ta chà đạp, người ta giày xé, người ta tiếp tục đánh đập mình. Chuyện đó không đúng. Không? Mình có thể là mình ở riêng ra. Nhưng mà không thể nào ly dị. Bởi vì ly dị là mình đã bội thề rồi. Người ta ly dị mình. Thì đó là chuyện người ta phạm tội. Nhưng mà mình không thể mình bội thề, bội tín, mình ly dị người ta được. Người công giáo không có làm việc đó. Không? Ở Hoa Kỳ này, nhất là California, người ta ly dị, người ta đem ra tòa thì một người ký cũng là ly dị rồi. Nhưng mà dứt khoát mình không phải là người phạm tội. Mình ký hay là mình đem người ta ra tòa mình ly dị á, tức là mình là người chủ sướng, chủ sự, mình chủ động, mình có tội. Mình là cái người phản bội mà. Mặc dù người ta ngoại tình, người ta làm tất cả những cái tội lỗi đó, nhưng mà không nghĩa là cái vấn đề là chỗ này. Người ta làm sự giữ, người ta làm sự giữ cho mình, trên mình, người ta nói đủ thứ chuyện, người ta đánh đập mình á, không nghĩa sự giữ đến với mình có nghĩa là mình trở nên kẻ ác đâu. Mình trở nên kẻ dữ, kẻ độc, kẻ ác á khi mà mình làm việc ác, việc độc thôi. Còn khi mà sự dữ xảy đến cho mình á, mình có thể, mình có cái nhìn siêu nhiên, mình xin Chúa cho con được cái nhìn siêu nhiên, cái nhìn của Chúa đó. Chính Chúa mà, chính Chúa cũng vậy, người ta đánh đập, người ta chửi mắng, người ta vu khống, người ta kết án tử hình, rồi người ta giết chết, đóng đinh trên thập giá đó. Coi Chúa như thế nào? Sự dữ xảy đến cho Chúa, nhưng mà Chúa không trở nên kẻ ác, kẻ dữ. Chúa vẫn yêu thương và Chúa cầu nguyện cho kẻ giết Chúa. Thì đó mới là cái nhìn của Kitô hữu, người công giáo chân chính của Chúa Giêsu Kitô, cái nhìn siêu nhiên đó. Thì cái điều này á, có lẽ anh chị em nói khó quá, còn không phải là Chúa đâu mà con làm được. Thì hiển nhiên ai mà là Chúa? Mình không phải là Chúa, do đó mình mới cần có Chúa. Mình cần Chúa để Chúa giúp sức cho mình. Nếu mà mình là Chúa rồi thì làm mình đâu có cần. Chúa đến Chúa cứu mình có nghĩa là lúc này nè. Lạy Chúa, xin Chúa cho con được ơn bình an trong tâm hồn, xin Chúa ở trong con đi. Chúa là sự bình an của con. Chúa ở trong con, Chúa ở với con, để Chúa là khiên thuẫn, là cái khiên đỡ, thuẫn chở che, nâng đỡ con, hay là bảo vệ con, là núi đá để mà bảo vệ con ẩn núp nơi Chúa. Thì con được cái ơn bình an, con được cái ơn khôn ngoan. Để làm sao? Để mà con biết việc phải làm. Mà không làm bất cứ điều gì để mà trả thù. Hay là phục hận. Không phải như vậy. Không làm bất cứ gì gây nên tội. Thì bây giờ làm sao đây? Thì nếu mà cái người đàn ông á, trả lời cho một cái chị, hay là một vị giáo dân ở Winneka, California, trả lời làm sao đây, thì chị có thể chị tìm đến Chúa, nơi phép thánh thể, nơi tòa giải tội, gặp các cha xin linh hướng, đi lần Chúa thương xót. Và phải biết làm sao để mà bảo vệ cái đời sống, sức khỏe về hồn bằng xác cho mình và cho con cái nữa. Mình phải gìn giữ một phần nào đó ha, rồi tách riêng ra, ở riêng ra để mình được sự bình an, bám vào Chúa, đi xưng tội, đi xin linh hướng thì hay hơn. Nhưng mà cái việc này bây giờ phải làm sao bây giờ? Thì chúng ta làm theo Chúa làm. Hỏi Chúa, Chúa sẽ làm gì? Chúa sẽ không ly dị đâu, bởi vì Chúa ghê tởm việc ly dị ha. Chúa sẽ dạy cho, và những người làm như thế này được Chúa chúc phúc không thể tưởng tượng được. Tôi thấy có những người mẹ, những người đàn bà, những người vợ đó theo Chúa không ly dị, nhưng mà Chúa chúc phúc con cái nó đàng hoàng, nó thành công. Mặc dù nó cứ thắc mắc tại sao mẹ chịu đựng như thế, nhưng mà chị vẫn vui mừng và Chúa chúc phúc cho. Thì chúng ta thấy Chúa không bỏ rơi mình. Con người bỏ rơi mình, người chồng, người vợ, cha mẹ bỏ rơi con cái, nhưng mà Chúa không bỏ rơi mình. Nhưng mà chúng ta làm tội thì chúng ta tự bỏ rơi Chúa thôi. Đường cần phải đi, việc cần phải làm đó là đi theo đường của Chúa, làm theo việc của Chúa, có nghĩa là yêu như Chúa yêu, cầu cho những kẻ bất hại mình.
Chị Cúc ở Winneka, California hỏi: Thưa cha, Làm thế nào để con cái nghe lời cha mẹ mà không cần la hét chúng? Xin cha giúp dùm, con xin cảm ơn cha.
Vâng, việc này cũng chẳng có khó gì cả, kính thưa chị Cúc ở Winneka. Trước tiên là đừng la hét chúng. La hét là sao nó nghe được. Rồi, kinh nghiệm anh chị em đã biết rồi, la hét là không ai nghe được. Chính mình không biết mình la cái gì nữa. Mình đã la lên rồi mà không biết mình nói cái gì nữa. Giận quá rồi, tức quá rồi. Mình không biết trong cái nội dung của cái tiếng la, tiếng hét đó. Thì giận quá rồi, giận mất khôn mà. Trước tiên á là đừng la hét. Con cái thì nó cũng khôn lớn rồi, làm sao cho nó nghe lời. Nếu mà nó là sinh viên đại học thì khó rồi, khó hồng rồi. Phải nói chuyện như thế nào đó. Nếu mà nó là tuổi trôi trôi như là teenager đó, tuổi trôi trôi từ 13 đến 19 tuổi, 13 đến 19 á, đầu óc nó vẫn còn có nhiều sạn trong đó lắm. Nó nghĩ nó là lỗ rốn của vũ trụ hay như thế nào đó. Nó biết hết hơn cả cha mẹ không biết gì hết. Thì khó mà nói. Có những nhiều cách nói, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không nói. Có thể là nhờ bạn bè nói, nhưng những người có uy tín, những người khả kính, những người ngoài nói nó nghe hơn. Thì mình phải có sự khôn ngoan, xin Chúa cho con được cái ơn khôn ngoan. Bây giờ làm sao để con cái nó nghe? Xin cho con được cái ơn khôn ngoan. Đừng có lải nhải. Chúng tôi thấy có những người không la, nhưng mà cứ ngồi đó cứ lải nhải. Nó nhức đầu quá, nó bỏ nó đi. Hoặc là cứ ngồi đó khóc thôi. Khóc rồi nó khinh nữa. Mình đau, mình thương nó, mình khóc. Mình sợ nó khổ đó, mình khóc. Nhưng mà khóc á, thì thông cảm được đó. Nhưng có cái vấn đề là không giải quyết được vấn đề. Không thế nào được giải quyết được vấn đề. Mình phải xin Chúa cho được ơn can đảm và khôn ngoan. Để nhìn và nhìn thấu rõ cái vấn đề của con cái như thế nào. Tại sao mình nói nó không nghe. Cái điều mình muốn cho nó làm á, là điều tốt. Thì mình nói ra thẳng cái điều đó là tốt đó con. Nhưng mà nó không thấy, nó không cảm, nó không nghiệm được. Làm sao nó biết là tốt để nó theo. Thì á, chúng ta biết như thế này. Chúng ta nói á thì sẽ quên ha, chỉ cho đó thì nhớ trong vòng tiếng hồ ha. Rồi mình làm á cho nó thấy á, nhớ được ngày thì làm sao nó quên mất tiêu. Rồi bảo con đừng có thọc tay vào trong ổ điện, đọc tay thử sau này nó thọc lại. Nít mà. Mình làm gương á, phải làm gương, làm đi làm lại, làm hoài không thôi nó canh me nó đó đó, thấy không? Vừa mới làm gương thì bị làm bậy rồi. Thì kẹt lắm. Nhưng mà như thế này, để cho nó làm lấy thì nó nhớ suốt cả cuộc đời thôi. Nói thì sẽ quên, chỉ nhớ đó rồi quên. Làm gương cho nhớ ngày thôi. Nhưng bây giờ để cho con cái nó làm. Là việc tốt việc lành đó. Cho nó nghiệm thấy, nó biết. Đây á, đội bộ phải có sự nhẫn nại khủng khiếp lắm. Và nâng đỡ, bởi vì mình đã trải qua rồi. Mình muốn, mình có rồi. Mình trải qua cho nên dễ dàng với mình. Nhưng mà đối với con cái thì phải nhẫn nại. Phải nhẫn nại từ từ. Nói lần không được, hai lần không được. Làm lần, chỉ cho từ từ. Thì có những cách thức. Và nên á, thì chúng ta nên tìm cái quyển sách Cẩm năng đức dục của Thánh Alphonse Maria Liguori. Trong đây có cách thức dạy dỗ giáo dục con cái, cách sửa phạt con cái làm sao để cho nó biết lắng nghe và nó kính trọng mình. Mình mà la hét lên á thì mình mất tự trọng, con cái nó không phục, nó không kính trọng.
Một giáo dân giấu tên ở Winneka, California hỏi: "Thưa cha, người ta nói chuyện ma quỷ, chúng có thiệt không cha? Nếu có thì chúng khác nhau như thế nào? Xin cha giải đáp, con xin cảm ơn cha."
Không biết vì lý do gì dân Winneka đặt nhiều câu hỏi quá hả? Chắc là đây là những câu hỏi của bà con đi nghe giảng tĩnh tâm. Ma quỷ có thật hay không? Hỏi Chúa, Chúa trả lời sao? Anh Thuận, Chúa Giêsu trả lời sao? Chúa có bao giờ trừ quỷ không?
Dạ có.
Có chứ, Chúa trừ quỷ nhiều lắm.
Chúa trừ quỷ. Dạ. Chúa có kể chuyện ma không?
Dạ có, thì như chuyện mà Phêrô đi trên nước mà gặp Chúa đó, Chúa hỏi bộ tuyệt nghĩ Chúa là ma sao đó dạ.
Chúa kể chuyện ma, có nghe Chúa kể chuyện ma bao giờ chưa? Chúa kể câu chuyện ngày xưa sửa có cái ông đó là nhà phú hộ, giàu sang phú quý, ngày nào cũng tiệc tùng linh đình hết á. Ngày nào cũng như tiệc cưới, ngoài cổng thì có một cái tên ghẻ lỡ ghẻ chóc đầy mình. Chó nó tới nó liếm ghẻ rồi nó làm bạn với cái người nghèo khổ này nè, cùng đinh này nè, là Lazaro.
Yeah.
Cả hai người đều chết, chết thì thành gì? Ma. Ma gì nữa? Chú kể chuyện ma cho người ta nghe. Thì khi mà Lazaro, bởi vì sống ở đời này khổ quá, Chúa thương, Chúa cho vào trong cung lòng của Abraham ở đó được yên tĩnh, ha, yên nghỉ. Còn người phú hộ thì ở trong hỏa ngục, đau khổ quằn quại, và nhìn lên thấy Abraham và Lazaro thì nói với Abraham, lạy tổ phụ Abraham, ngài sai Lazaro nhúng ngón đầu ngón tay vào nước cho tôi một giọt nước. Abraham nói, giữa ta với ngươi có một khoảng cách, ta sang ngươi không được mà ngươi sang ta không được. Thì cái người phú hộ nói làm sao? Thưa tổ phụ Abraham, xin sai Lazaro hiện hồn về. Hiện hồn về. Báo. Báo cho anh em con còn 5 người anh nữa. Thì đó là có ma đó. Chuyện nói chuyện ma không phải là quỷ đâu. Ma, chú kể chuyện ma đó. Thì Chúa Giê-xu trả lời cho chúng ta chuyện ma quỷ có thật hay không? Thưa Chúa Giê-xu nói, chính Chúa Giê-xu nói mà. Quỷ là gì? Ma là gì? Ma là linh hồn của con người. Con người đã chết, hồn liệt khỏi xác. Thì cái hồn đó gọi là ma. Còn quỷ á, là các thiên thần chống nghịch lại Thiên Chúa, phản nghịch Thiên Chúa, các thiên thần phản nghịch đó ở trong hỏa ngục đó. Đó là quỷ. Con người không làm quỷ được, con người vào trong hỏa ngục được, ở trong hỏa ngục đời đời kiếp kiếp được, mà là ma thôi. Bởi vì mình không phải là cái loài thiên thần, cái loài đó. Đó là cái sự khác biệt giữa ma với quỷ, để trả lời cho anh chị em một cái câu hỏi thật là đơn sơ.
Chúng con xin cảm ơn cha. Và kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin được tạm ngưng tiết mục Tìm Hiểu Sóng Đạo nơi đây và xin mời quý khán giả tiếp tục đón nghe vào thứ tư tuần tới. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quý báu để theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay và kính mời quý khán giả nhớ đón nghe chương trình vào ngày mai. Và để kết thúc chương trình, chúng tôi xin kính mời quý khán giả cùng với chúng tôi lắng đọng tâm hồn để cùng hiệp ý với Linh Mục Mikai Yuse Nguyễn Trần Luân trong lời suy niệm cuối giờ.
Thần ái kính chúc bình an cho quý ông bà và anh chị em. Thánh Phaolô viết trong Cẩm Nang Đức Dục như sau: hãy ghi khắc vào lòng trẻ nhỏ những câu châm ngôn thánh thiện, vì những lời ấy rất hữu dụng cho chúng sau này. Tưởng tượng xem, nếu những người cha chỉ biết dạy cho con cái các câu tục ngữ của thói đời để đua đòi theo lối sống thế gian thì hậu quả sẽ ra như thế nào? Chắc hẳn chính họ sẽ gây thảm họa cho con cái họ về sau. Có rất nhiều cha mẹ dạy dỗ con cái những điều hết sức nghịch đạo như có tiền thì làm gì cũng được, các con phải tranh thủ làm sao cho thiên hạ ngưỡng mộ tán dương mình, các con phải làm thế nào để có được quyền cao chức trọng. Có những người cha người mẹ lại nói Thiên Chúa do lòng thương xót, do đó có một số tội Chúa không chấp đâu. Nếu có lỡ phạm thì chẳng sao cả, Chúa sẽ dung thứ cho các con. Và Thánh Alphonso viết tiếp: nếu một bạn trẻ nào tuân theo những lời dạy lạc đạo ấy thì thật khốn cho bạn. Trái lại, những cha mẹ đạo hạnh sẽ dạy cho con cái những châm ngôn khác hẳn. Châm ngôn của họ sẽ là những lời lành thánh trích từ lời Chúa. Nữ hoàng Blanche, mẫu hậu của Thánh Louis, vua nước Pháp thường răn dạy con bà rằng: con ơi, mẹ thà thấy con chết ngay trong vòng tay mẹ còn hơn thấy con sống trong tội. Vì vậy, hỡi các bậc làm cha mẹ, hãy lấy những châm ngôn cứu độ mà tiêm vào lòng trí con cái các anh chị. Hãy xem đó là nhiệm vụ cao cả mà các anh chị phải tập luyện và thi hành. Đó là nhiệm vụ cao cả mà anh chị là những người cha, người mẹ phải tập luyện và thi hành. Nhiệm vụ đó là gì? Là tiêm vào tâm trí con cái những châm ngôn cứu độ. Sau đây là một vài châm ngôn cứu độ điển hình của Thánh Alphonso. Thứ nhất, lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì? Thứ hai, mọi sự trên mặt đất này đều có ngày tận, cuộc sống vĩnh cửu không bao giờ cùng. Thứ ba, thà mất hết tất cả mọi sự, nhưng miễn sao đừng mất Chúa là đủ rồi. Thứ tư, mọi sự tốt lành hệ tại ở lòng yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa tức là thực thi thánh ý Ngài. Thứ năm, sự giàu có của ta là cầu nguyện. Thứ sáu, ngày nào không cầu nguyện là ngày ấy vứt bỏ. Là ngày vứt bỏ. Bỏ cầu nguyện là tự dìm mình vào hỏa ngục. Thứ tám, danh dự là nọc độc của đời sống tâm linh. Thứ chín, của cải và vinh dự ở thế gian này có ích gì trong giờ hấp hối? Kính thưa anh chị em, có biết bao nhiêu chân lý đời đời, lời khôn ngoan của Thiên Chúa dành cho chúng ta để chúng ta tự nuôi lấy linh hồn mình và truyền lại cho con cái. Chúng ta hãy lắng nghe lời của Thánh An Phong, Thánh Tiến sĩ, và chúng ta đem ra áp dụng để biết giáo dục con cái. Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của tình thương xót ban cho anh chị em là những người là cha, mẹ, là những người có trách nhiệm trên con cái, được ơn khôn ngoan và can đảm để sống và làm chứng cho Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.